Con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh. Những kết quả tất nhiên sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính trang sư mạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, những kết quả tất nhiên thuộc Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Dạ, hôm nay, hôm nay Ni Sư Liễu Pháp giảng giải, nhưng Ni Sư bận, Thượng Tọa Sát Đẳng sẽ điều tiết. Chúng con kính tung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya. cái đó là chuyện của thầy sư, cái đó là chuyện của đức thân chào của thầy quý phật tử. Thưa thì có một số phật tử thường đọc vào lời dạy của đức phật, với lời dạy của đức phật làm điều suy gẫm, điều đó là điều tự nhiên. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp ở trong kinh cho chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng những không chỉ đọc lời dạy của đức phật, mà chúng ta cần nhận ra hành xử của đức phật hay là cái phản ứng của đức phật trước sự việc. Ở trong câu chuyện này, thưa quý vị, là một hình ảnh có thể làm nhiều người ngạc nhiên khi mà một số người có tâm tịnh tính trong sạch muốn đến đảnh lễ và cúng dường đức phật, nhưng mà họ đến một cách ồn ào, một cách huyên náo, và đức phật ngài đã nói gì với vị thị giả của mình là tôn giả là như thế. Và qua những lời nói đó thì chúng ta hiểu được cái tôn chỉ của phật pháp, và qua tôn chỉ đó được thể hiện qua hình thức ở bên ngoài, có thể nói được xem rất là rõ nét. Tuy nhiên, về điều này, ngay cả nhiều Phật tử ngày nay thậm chí cũng quên đi. Chúng ta cố gắng lại một câu chuyện xưa và những lời dạy rất cổ xưa của Đức Phật, để từ đó để chiêm nghiệm lại những bài học cho cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại liên quan đến bài kinh này.
Dạ sa tứ, sa tứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đặc từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được phép đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, những kết quả tất nhiên. Trích trong tăng chi bộ Anguttara Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 5, năm pháp, thẩm phẩm 5 phần. Tôn giả Nagita: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn bộ hành giữa các người Cô Xá Lá cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến một làng Bà La Môn tên là Ichanangalang. Tại đấy Thế Tôn trú ở Ichanangalang trong khóm rừng Ichanangalang. Các Bà La Môn gia chủ ở Ichanangalang được nghe Sa Môn Tôn giả Gotama là thích tử xuất gia từ gia đình họ Thích đã đến Ichanangalang, trú ở Ichanangalang trong khóm rừng Ichanangalang. Về tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau này được truyền đi, đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thế giới phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, với loài trời và người. Sau khi đã chứng ngộ, ngài tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp thai, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn gia chủ ở Ichanangalang sau khi đi đến đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng Ichanangalang. Sau khi đã đi đến, đứng ở ngoài cổng vào và lớn tiếng làm huyên náo. Lúc bấy giờ tôn giả Nagita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Nagita: này Nagita, những ai đã đến làm ồn ào như những hàng cá với đống cá lớn, các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Bà La Môn gia chủ ở Ichanangalang đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho Thế Tôn và chúng tăng. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm được an ổn. Viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thủy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận, mong thiện thể chấp nhận. Này Thế Tôn đã đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các bà la môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như trời mưa nặng hạt và nước mưa được chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn đã đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các bà la môn, gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ họ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thủy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc. Này Nagita, với ai ăn, uống, nhai, nếm, thời đại tiện, tiểu tiện là kết quả tất nhiên cho người ấy. Với những ai nặng nề về ái lạc, này Nagita, sự biến hoại, đổi khác, sầu, bi, khổ, ưu não khởi lên, đây là kết quả tất nhiên cho người ấy. Những ai chuyên chú tâm về tướng bất tịnh, này Nagita, thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an trú, đây là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quản vô thường trong sáu xúc xứ, này Nagita, thời sự nhàm chán đối với các xúc được an trú, đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ uẩn, này Nagita, thời sự nhàm chán đối với chấp thủ được an trú, đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Phật tổ sư, kính đảnh lễ chư Phật đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Chúng ta đọc lại câu chuyện này một chút để có một hình ảnh rõ hơn về toàn bộ giai đoạn này. Và sau đó chúng ta đi vào nội dung của câu hôn mà được Phật dạy ngày hôm nay. Thứ đi trước hết là chúng ta biết Đức Thế Tôn trong 20 năm đầu tiên sau khi ngài thành đạo, từ năm 35 tuổi đến năm 55 tuổi, ngài không có một vị thị giả nhất định. Có nhiều lúc ngài đi một mình, sống một mình, và mỗi sinh hoạt ngài sắp xếp một mình. Cũng có nhiều lúc ngài có những vị thị giả, như là ngài Mê Kia hay là tôn giả Nàng Tát mà chúng ta đọc ở đây. Những vị này thường không có đủ cái đức tánh như là tôn giả Ananda. Mãi cho đến khi Đức Thế Tôn 55 tuổi, ngài mới nói với Chư Tăng rằng ngài cần một vị thị giả. Và nhiều vị đã tình nguyện để làm thị giả cho Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài không nhận lời. Và cuối cùng ngài nhận sự phát tâm của tôn giả Ananda. Như chúng ta biết rằng tôn giả Ananda là một vị thị giả tuyệt vời ở trên nhiều phương diện. Nhưng mà một điều đặc biệt của tôn giả Ananda mà nhiều vị khác không có, đó là sự khéo léo của ngài. Và hầu hết, dĩ nhiên là có một vài trường hợp thì cái sự hành xử của ngài không được Đức Phật chấp nhận, nhưng mà trường hợp đó hiếm lắm. Đa phần trong gia đình ta biết rất rõ cái gì nên làm, thời nào phải Đức Thế Tôn thuyết pháp, thời nào để Đức Thế Tôn đi nghỉ. Thậm chí có đôi khi có những người đến có những câu hỏi không thích hợp, thì tôi với Ananda cũng tự đứng ra để trả lời những câu đó, thay vì phải làm phiền đến Đức Phật. Dĩ nhiên tôi với Ananda ngoài cái đức tính của một vị thị giả rất hiểu biết công việc của mình, thì tôi với Ananda còn có một cái trí nhớ phi thường. Và trí nhớ đó khiến cho tôi với Ananda trở thành vị thủ khố của chánh Phật. Nói tóm lại là những đặc điểm của một vị thị giả ưu việt của tôn giả Ananda thật sự không tìm thấy được ở những vị thị giả trước kia của Đức Phật. Trong trường hợp này là trường hợp của tôn giả Nên Tát. Thưa quý Phật tử, chúng ta đều biết là vào thời đó, khi mà Đức Phật chưa có tôn giả Ananda là thị giả đấy. Thật ra tôn giả Ananda xuất gia sống khi mà Đức Phật trở về thời Ca Tỳ La Vệ, thì vào hạ thứ hai sau khi ngài thành đạo đấy, thì tôn giả Ananda đã sớm trở thành một vị tỳ kheo. Nhưng mà thời gian đầu tôn giả Ananda chỉ tu tập ở trong tăng chúng mà không có phải là một vị thị giả của Đức Phật. Thì trường hợp này lúc bây giờ tôn giả Ananda là thị giả của Đức Phật. Và Đức Thế Tôn đến một cái ngôi làng, ngôi làng mà chúng ta biết ở đây tên là Ichanangalang. Ngôi làng này nằm ở trong cái phương quốc mà chúng ta gọi là Tiều Tác La, Cô Sa La, là một ở trong hai cái vương quốc lớn nhất thời bây giờ ở miền Trung Ấn. Kinh đô của vương quốc Tiều Tác La là thành Xá Vệ. Thứ gì một hình ảnh rất là quen thuộc là thời đó Đức Thế Tôn ngài được nhiều người biết đến như là một bậc đạo sư, một vị chân sư, và những mỹ từ đẹp nhất như là ngài là bậc ứng cúng chánh điếm tri minh thành túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đã được nhiều người đồn đại lẫn nhau. Và do vậy khi mà ngài đến nơi nào đó thì có rất nhiều người tìm đến Đức Phật. Và chúng ta cũng hiểu là những người mà họ có tấm lòng quy ngưỡng Đức Phật thì họ đến, họ nghĩ rằng mang cái gì đến để cúng dường. Ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm một điểm là Đức Phật và Chư Tăng vào thời xưa không có giống như là một số các quốc gia thời nay mà quý vị quen biết, là thời xưa Phật tử đến thì cái lễ phẩm cúng dường không giống như là chúng ta bây giờ. Bây giờ thì bởi vì cái hoàn cảnh xã hội thay đổi đó, do đó Phật tử đến chùa mà có cái tâm ngưỡng mộ thường là họ cúng tiền và cúng dường tiền bạc. Nhưng mà thời đó thì không. Chẳng những vậy mà Đức Thế Tôn không có phải là một vị sống trụ ở một ngôi chùa. Ngài là một vị sa môn sống rời đây mai đó. Do vì đời sống của Ngài chẳng những không sử dụng đến tiền bạc, mà về vật chất thực sự rất là đơn giản. Y và bình bát mà chúng ta nhắc lại thời trước đó, khi Đức Phật và Chư Tăng, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài và Chư Tăng đi đâu đó, thì bốn món mà người đàn tính mà cúng dường đó, đó là y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Thuốc men thì cúng dường khi bệnh. Thỉnh thoảng có một vài thứ như là sữa chua hay là đề hồ, thục tô, sanh tô thì cũng đến làm thuốc để ngừa bệnh. Rồi chúng ta cũng biết là chỗ ở thì cũng tương đối. Bây giờ cái việc chỗ ở như là tại Hoa Kỳ mà chúng tôi đi ở Việt Nam nữa, nó có nhiều điều phiền phức. Là ví dụ như chỗ ở thì phải có nhu cầu về máy sưởi, máy lạnh, hay là nó phải có nhu cầu cả bill cả này. Chứ ngày xưa thì rất là đơn giản. Dĩ nhiên cái am thất của Đức Phật thì ta làm tương đất hơn là của Chư Tăng, nhưng mà đại để thì đủ đi che mưa che nắng, mũi mồng rắn gió, cái đó mà chúng ta thường nghe đó. Như vậy thì thuốc men và chỗ ở thì cũng tương đối. Còn y phục thì thật ra Đức Phật và Chư Tăng chỉ có một bộ tam y thôi, và bộ các ngài có. Do đó thỉnh thoảng có người ta cúng dường thì việc đó cho Chư Tăng, chứ Đức Phật và Chư Tăng không có dùng nhiều. Như vậy thì có một cái nhu cầu mà Phật tử thường có thể làm được. Và quý vị cứ tưởng tượng là mình từ xa đến hay là nghe có Đức Phật đến thì muốn đến cúng dường, thì thường người ta cúng dường thực phẩm. Cúng dường thực phẩm cho Đức Phật và Chư Tăng thì thật sự thứ gì, nói thẳng ra là thời đó cũng giống, cũng rất khác như hôm nay. Thời xưa đó Chư Tăng không có cất chứa, không có tủ lạnh, không có nhà kho, và chùa chiền không có cất chứa thực phẩm qua đêm. Bữa nào thì cúng dường bữa đó. Và do vậy người Phật tử thường, những người đàn tính Phật tử hay không phải Phật tử mà muốn cúng dường đó, thì cúng dường thực phẩm đã nấu chín, và thì qua nấu chín và đem thực phẩm đó đến để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng để thọ thực. Thọ thực xong phần còn lại đó, những phần còn lại thì họ có thể ăn uống rồi dọn dẹp rồi đi về. Không có một thứ thực phẩm dư nào để lại chùa qua sau miệng, sau giờ ngọ hết. Chúng tôi muốn nói dài dài một chút về bối cảnh thời đó để quý vị thấy rằng một người, những người mà quy ngưỡng Đức Phật và Chư Tăng đó, thì thông thường điều mà họ nghĩ đến là họ nghĩ đến chuyện mang thực phẩm đến cúng dường. Và cái lễ phẩm thì cũng hạn chế. Chúng tôi nói ngày nay người Phật tử đi chùa đó thì cúng dường có rất nhiều thứ để cúng. Có những thứ mà hoàn toàn là nó không có. Vào thời xưa chúng tôi thấy dùng một cái điện thoại hay cái iPhone, iPad thế này. Nhưng mà vào thời xưa đó thì hầu như là chỉ có thực phẩm cúng dường. Ngoài ra đó thì người ta cúng dường hoa để làm đẹp cho pháp hội, người ta cúng dường đèn để làm sáng để Đức Phật và Chư Tăng vào buổi tối. Một vài cái vật dụng rất là đơn giản, chứ không có nhiều. Đời sống thời đó không có nhiều như ngày nay. Và khi Đức Thế Tôn đến nơi nào đó thì dân chúng thường muốn đến nghe. Bởi vì có lẽ là quý Phật tử nên hiểu là cái xã hội của Ấn Độ thời đó là một cái xã hội mà người ta rất là ngưỡng mộ đời sống tinh thần, mình ngưỡng mộ những việc tu sĩ đạo cao đức trọng. Chúng tôi có thể nói rằng xã hội Ấn Độ ngày nay cũng không có khác hồi xưa về mặt này, nhưng mà có điều là ngày nay đó, cái tính cách của tôn giáo nó được định nghĩa, nó có tính cách là khuôn khổ nhiều hơn. Ví dụ như một người Ấn Độ ở trong xã hội ngày nay đó, họ định nghĩa rất rõ là họ là Phật giáo, hay là họ là Ấn giáo, hay là họ là Hồi giáo, hay là Kitô giáo. Nhưng mà thời xưa ở Ấn Độ thì cũng có như vậy. Thời xưa Ấn Độ thì người Ấn Độ đó họ hâm mộ vị giáo chủ này, hâm mộ giáo chủ kia. Nhưng mà nói chung chung á, họ gọi tất cả những vị tu sĩ là những vị sa môn, những vị giáo sĩ là những vị bà la môn. Là những vị tu sĩ và những vị giáo sĩ đó có thể đến với quần chúng mà không có qua cái lăng kính của tôn giáo. Cái tôn giáo của chúng ta ngày nay được vẽ cái lằn ranh rất rõ là do ảnh hưởng người Tây phương mà nên. Thời xưa ở tại Trung Hoa hay là tại Việt Nam, khi mà chúng ta nói tam giáo đồng nguyên, hay là ở tại Ấn Độ mà nói về các tôn giáo đó, thì hầu như là ở đâu mà có các vị đạo sĩ, đâu có các vị tu sĩ, chúng ta đều đến được hết. Chúng ta đều thì đến lắng nghe hay là đến quy ngưỡng vân vân. Cái lằn ranh của các tôn giáo nó không rõ ràng. Dĩ nhiên là chúng ta sống ảnh hưởng cái văn hóa Tây phương. Do đó ngày hôm nay những cái lằn ranh giữa tôn giáo người ta định nghĩa rõ ràng lắm. Thì thưa quý vị, những người cư sĩ họ đã đến, và trong trường hợp này những người bà la môn gia chủ, chúng ta nói bà la môn gia chủ ở đây thì chúng ta tạm gọi là những người có lòng. Họ không nhất thiết là những người Phật tử có quy y hay không có quy y, hay là không nhất thiết họ là những người đã có được cái hiểu đạo hay không hiểu đạo. Chỉ có một điều là họ rất ngưỡng mộ Đức Phật, nghe tiếng Đức Phật thì họ đến. Thì thứ gì những người này họ đến, nhưng mà họ lại đến một cách ồn ào, một cách khuyên náo. Đến một cách ồn ào khuyên náo, nghĩa là họ chưa hiểu được cái cuộc sống của Đức Phật. Họ chưa hiểu cái cách sống mà Đức Phật truyền dạy cho tăng chúng, cho những người Phật tử. Chúng tôi nói như vậy là ở những cái vùng đô thị lớn như Xá Vệ hay là Vương Xá, nơi mà người ta biết rõ và biết nhiều về cái sinh hoạt của Đức Phật và Tăng, thì thông thường ngay cả những người ngoại đạo họ cũng biết rằng Đức Phật và Tăng thường sống ở trong sự yên tĩnh. Yên tĩnh tức là không ồn ào. Ngay cả ở trong chùa có hàng ngàn vị, và có hàng ngàn vị thì không có ồn ào. Rất là nói một cách khác là nếu cần nói thì nói cho hai người vừa đủ nghe. Lý do tại sao? Là tại vì mình tôn trọng những người khác họ hành trì. Giả sử như Chư Tăng ở trong chùa mà đi kinh hành hay là ngồi thiền, ngày xưa không có cái chỗ kín đáo như là một cái thiền phòng có insulation, có cái chuyện mà cách âm như chúng ta ngày nay, mà có thể nói là ngồi ở trong trời canh bách lá, cái sự ồn ào đó sẽ ảnh hưởng đến những vị khác. Và hơn thế nữa, cái cách sống của Đức Phật và Chư Tăng đó, như chúng ta nghe trong rất là nhiều trường hợp, là nếu nói thì nói năng như chánh pháp, và nếu im lặng thì cái im lặng của bậc thánh. Tức là nói những gì cần nói những gì rất là nên nói, và ngoài ra thì im lặng của bậc thánh, tức là một cái sự thanh tịnh. Và đó là cái văn hóa mà chúng ta biết trong đạo Phật. Ngày nay chúng ta có nhiều, chúng ta quên đi điểm này. Thì thưa quý vị, ngay cả những người ngoại đạo khi mà thấy Đức Phật và các đệ tử Phật như Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Ananda Đa mà đã ở xa đi đến, thì các vị cũng nói với nhau rằng chúng ta nên bớt nói chuyện lại, chúng ta nên im lặng. Sa-môn Gotama và đệ tử Sa-môn Gotama ưa chuộng sự thanh tịnh, không có thích ồn ào. Tại vì những người ngoại đạo đó, họ một phần là họ có sự tôn trọng, một phần là khi họ sợ đánh giá. Cái đặc điểm của Đức Phật là chưa đăng như vậy. Ở trong trường hợp này thì có hai việc mà đáng nói. Điều đầu tiên đó, cái việc đáng lưu ý là những người Bà La Môn ở cái Chân Anh Ca Lăng, họ những người này không có hiểu rõ cái sinh hoạt đó, nên mặc dù họ đến để đánh lễ đi cúng dường Đức Phật, nhưng mà họ đến một cách rất là ồn ào. Chúng ta biết là đến một số đông, người này nói qua người kia nói lại và ồn ào huyên náo. Chẳng những vậy, và khi mà Đức Phật nghe cái tiếng ồn ào huyên náo, nó làm cho cái chỗ ở Đức Phật nó có cái không khí rất là khác với bình thường. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn đã hỏi vị thị giả của mình là Tôn giả Na Di Đà là có chuyện gì vậy? Đó là cách của Đức Phật. Trong những trường hợp mà Đức Phật ngày sinh hoạt bình thường đó, thì ngày thường dùng những câu hỏi hỏi với Tôn giả Nanda, hỏi với người thân cận, ngày chỉ hỏi thôi. Và Tôn giả Na Di Đà trả lời là những người có lòng họ đến đeo cúng dường Đức Phật, họ tạo ra tiếng ồn ào như vậy. Thì thưa quý Phật tử rằng đây không phải là trường hợp duy nhất, mà có rất nhiều trường hợp ở trong kinh. Điển hình là một lần khác, một số các đệ tử của Tôn giả Sắc Lợi Phất, những vị mới tu đó, những vị tỳ kheo mới tu này cũng tạo ra những cái sự ồn ào tương tự, và Đức Phật này không đồng ý về việc đó. Nói một cách khác là ở đây Đức Phật là một vị đạo sư, ở đây Đức Phật này có dạy một cái lối sống thanh tịnh yên lặng, và ở đây từ cái truyền thống thanh tịnh đó, Đức Phật Ngài đã xác lập bằng cách là nếu có những cái gì mà nó đi ngược lại, thì Ngài sẽ có thái độ, Ngài có thái độ như là chúng ta thấy tại đây. Thật ra thưa quý vị, ngày nay có lẽ là chúng ta hay lễ vị với nhau, chúng tôi lấy một ví dụ là một cái chuyện đơn giản. Ở tại chánh điện hay có những chuyện phiền, bây giờ là Chư Tăng đang thuyết pháp và đang tụng kinh, có cái tiếng điện thoại reo. Lâu lâu thì chúng tôi cũng nhắc lên trên chánh điện rằng quý vị quan hệ giữ điện thoại trong yên lặng, đừng để cho nó reo. Ở Việt Nam vừa chế độ rung đó, nhưng mà nhắc như vậy thì cũng không ai nói gì. Nhưng mà tỉnh thoảng có một vài Phật tử họ thích cái nhắc đó, và có nhiều người họ không thích cái nhắc đó. Chúng tôi nói chuyện đơn giản thôi. Chứ ngày nay thì Phật tử mà trong những cái ngày lễ lộc họ đến chùa, họ ồn ào, họ nói năng lớn tiếng nhất mình người Việt Nam, thì thật sự đôi khi cũng khó nói. Là khó nói. Ngày lễ thì chúng ta giống như cái chợ. Bây giờ thì tương đối là khá hơn. Là chúng tôi nhớ là ngày xưa ở Việt Nam đó, ở thành thị thì chúng tôi không biết sao, nhưng mà ở miền quê đó thì mỗi lần có đám tang đó thì cái quan tài nằm đó, nhưng mà người ta đến thì nó nói chuyện như là cái chợ vậy. Và người Việt Nam của chúng ta thích nói, và chúng ta rất là sợ im lặng. Và sợ im lặng nhất là đám ma, mà cái không khí mà im phăng phắc đó thì nghe nó rùng rợn, nghe nó sợ ma. Nhưng mà hồi xưa người ta thích ồn ào. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ đó chúng tôi đi dự những đám tang ở bên này thì chúng tôi thích một điểm, đó là người Việt Nam đã biết im lặng, rất biết im lặng. Thì quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi chút xíu. Quý vị, rồi chúng tôi trở lại điều mà những người cư sĩ này họ đang đến trong cái tinh thần rất là vui, rất là hoan hỷ. Một là họ gặp nhau, và hai là họ sắp diện kiến gặp Đức Phật thì họ hoan hỷ. Nhưng mà Đức Phật này, ngài thực sự ngài không có, Đức Phật này có một cái phản ứng rất là rõ ràng về điểm này. Dạ, rất khác với chúng ta. Cái khác của chúng ta ở tại đây là như vậy, là đối với chúng ta những cái sự việc đó nhiều khi là chúng ta phải chấp nhận được. Dạ, thậm chí là chúng ta để nó trở thành một cái nếp ở trong chùa chiền ngày nay, và nhiều ngôi chùa xem cái sự huyên náo đó nó lại là một cái không khí vui cần có hay là một không khí rộn ràng cần có. Chúng ta nhớ ngày xưa đó, ở trong cái chỗ mà Đức Phật ở Chư Tăng thường hay gọi là Vihara, Vihara gọi là tịnh xá hay là tinh xá, chúng ta gọi là tinh xá hay là tịnh xá, thì chữ tịnh xá đó địa chỉ trong cái nơi sống sống an tịnh. Ngày nay thì những ngôi chùa đó người ta thường dùng cái chữ chữ temple, chữ temple, nhưng chữ temple nó là cái đền, cái đền là cái chỗ thờ cúng nhiều hơn. Nhưng mà đúng ra cái chữ mà gần của chúng ta là chữ monastery, monastery, chữ monastery là cái nơi ở của các vị monk. Và cái chữ monk như chúng ta biết là ở trong tiếng Anh đó có nghĩa là những người sống một mình hay sống độc thân. Thật ra cái chữ monastery căn bản đó là cái nơi của những vị sống ẩn tu, và những vị sống ẩn tu, nơi sống yên tĩnh. Do vậy chúng ta muốn nói đến cái truyền thống mà còn để lại, và còn để lại cho đến ngày ngày nay ở rất nhiều nơi, đó là gìn giữ cái sự yên lặng. Nếu chúng ta đi vào các thiền viện hay là một số các ngôi chùa thì người ta đặc biệt nói đến cái sự yên lặng. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta đọc lại lời của Đức Phật dạy qua bài kinh này. Ở trong lời dạy có đối của Đức Phật cho chúng ta nhiều điều để suy gẫm. Chúng tôi thưa rằng cho dù là chúng ta có thực hiện được những điều này, được những lời dạy Đức Phật hay không, thì chúng ta cũng nên chịu khó đọc lời dạy của Ngài. Cái vấn đề của chúng ta là đôi khi có một số những lời dạy của Đức Phật mà ngày hôm nay chúng ta không có thực hành được. Do chúng ta không thực hành được thì chúng ta gác một bên, hay là chúng ta né tránh, chúng ta không đọc. Nhưng mà chúng ta cố gắng đọc, đọc để hiểu về Đức Phật, để hiểu về lời dạy của Đức Phật. Cho dù chúng ta không có khả năng để thực hành đi nữa, nhưng mà từ chỗ đó cho chúng ta thấy được cái tôn chỉ đích thực của lời Đức Phật dạy. Và biết đâu một ngày nào đó, một lúc nào đó, điều đó thật sự tốt, thật sự tốt cho chúng ta. Thưa quý vị, Đức Phật ngày, khi mà Ngài hỏi Tôn giả Nagita thì chuyện gì, thì Tôn giả nói như vậy đó. Thì Đức Phật ngài nói rằng: này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được không khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm kiếm không có phí sức, sự an ổn viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc mà ta đã tìm được, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không phí sức, hãy để họ thọ hưởng hưởng lạc như phân ấy, thủy miên lạc, lợi dưỡng cung kính, danh văn lạc. Là một câu nói của Đức Phật rất là rõ ràng. Ngài không có liên hệ đến danh vọng, và danh vọng không có liên hệ đến là Ngài. Và Ngài cũng khẳng định rằng Ngài có thể tìm được cái sự an lạc, gọi là an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Và Đức Phật tìm được những điều đó không có khó khăn, không phí sức, bởi vì Ngài là một vị Phật, bởi vì là Ngài đã đi hoàn tất cái hành trình tu tập của Ngài. Và đối với Ngài đó, một người mà đã tìm được sự an lạc thực sự ở trong cái gọi là an ổn lạc, viễn ly lạc, thì Ngài không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không liên hệ đến Ngài. Và Ngài cũng nói rằng hãy để cho những ai đó mà không tìm được những lạc đó, họ hưởng cái mà Ngài gọi là thủy miên lạc, lợi dưỡng lạc, cung kính lạc, danh văn lạc. Và Ngài gọi đó là như phân. Như phân tức là những gì bỏ đi, những gì mà thật là đáng nhàm chán. Thì thưa quý vị, lời nói của Đức Phật tuy rằng rất là ngắn gọn, nhưng mà là một điều khẳng định. Và Tôn giả Nagita trong trường hợp này lại là một người, Tôn giả Nagita lại là một người không có hiểu cái cách xử sự trong cái tư cách của một vị thị giả. Nếu Tôn giả là một người xử sự được trong tư cách của vị thị giả đó, nếu Tôn giả Ananda là vị thị giả ở tại đây đó, thì chúng tôi tin rằng Tôn giả Ananda đã ra nói với những cái vị Bà La Môn gia chủ đó nên gìn giữ sự yên lặng. Nhưng mà Tôn giả Nagita thì xử sự một cách rất là phàm tình, rất là thường tình ở bên ngoài. Tại vì sao? Nó giống như ở chùa, thứ gì có nhiều khi Phật tử đến chùa mà họ có những cái chuyện không có thích hợp chùa, như họ ồn ào hay là có đứt chạy tới chạy lui, Nhưng mà nếu họ là một thí chủ, nghĩa là một đại thí chủ, thì thường được chấp nhận và chấp nhận rất là dễ dàng, tại vì có thể là không muốn mất lòng những vị đó. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta thấy tôn giả Na Ghi Tá nghĩ đến một điều thôi, những cái người đó, những người có lòng, họ đến đây vì sự ngưỡng mộ, và do vậy mặc dù họ ồn ào, mặc dù họ huyên náo, nhưng mà tôn giả tính cầu Đức Phật, xin Đức Phật quan hỷ và chấp nhận cho những người đó. Và Đức Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận, mong Thiền Thể chấp nhận. Nay Thế Tôn đã đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các bà lãng môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như trời mưa nặng hạt và nước mưa được trải tùy theo chiều dốc, cũng vậy. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các bà lãng môn gia chủ thị trấn và quốc độ cũng sẽ đến với tâm cúng dường. Vì sao Bạch Thế Tôn? Do vì giới hạnh và trí tuệ của Đức Thế Tôn. Tôn giả Na Ghi Tá đã thưa với Đức Phật và mong Đức Phật chấp nhận sự ồn ào huyên náo đó, vì lý do đơn giản là những người họ đến, họ hâm mộ Đức Phật, họ ngưỡng kính Đức Phật, và họ đến để cúng dường Đức Phật. Và bởi họ có lòng như vậy, bởi vì họ hâm mộ ngưỡng kính như vậy, nên Tôn giả Na Ghi Tá nghĩ rằng mong rằng Đức Phật quan hỷ chấp nhận. Và điều này không phải Đức Phật Ngài chỉ có thái độ đối với những người tính chủ ồn ào, những người đàn tính ồn ào đó, mà Ngài còn phải dạy cho Tôn giả Na Ghi Tá thấy rõ vấn đề. Ở đây thưa quý vị, Ngài lặp lại lời mà Ngài đã nói, mà chẳng những Ngài lặp lại lời Ngài đã nói mà Ngài nói thêm một đoạn. Và chính vì đoạn này chúng tôi lấy làm đề tài của bài học ngày hôm nay. Này Na Ghi Tá, với ai ăn uống nhai nếm, trời đại tiện tiểu tiện là kết quả tất nhiên của người ấy. Thấy những người nào mà có ăn, có uống, có nhai nếm thì không thể không đại tiện, không tiểu tiện. Tại vì chúng ta ăn vào thì nó phải qua tiêu hóa thì phải qua sự bài tiết. Chứ không thể nào mà có tiêu hóa mà không có bài tiết. Không thể nào có ăn vào mà không có tiêu hóa. Không thể nào có tiêu hóa mà không có bài tiết được. Thì đó là cái hệ quả tất nhiên. Rồi những ai nặng về ái lạc, này nó ghi tác sự biến hoại đổi khác, sầu bi khổ ưu não khởi lên. Nặng về ái lạc ở đây tức là có những, chúng ta nói chung chung đó là sống với những cái đam mê, sống với những ưa thích như là danh, như là lợi, như là thực phẩm, ăn uống, như là sự vui ồn ào huyên náo. Thì Đức Thế Tôn Ngài cho biết rằng những ai mà ưa thích những điều đó thì cái sầu bi khổ ưu não, sự vô thường biến hoại đó, và trong biết khổ ưu não với vô thường biến hoại đó, đó là một hệ quả tất nhiên. Ở đây là cách nói của một vị Phật, cách nói về chánh đẳng chánh giác. Tại sao Đức Phật Ngài không có khuyến khích những cái niềm vui phù du đó? Tại sao Đức Phật Ngài không có khuyến khích những cái niềm vui mà thế tục đó? Là bởi vì cái hệ quả tất nhiên của nó là sầu bi khổ ưu não. Ví dụ một người Phật tử mà đi chùa hành thiền, hay là chúng ta thích sống trong sự yên lặng đó, thì khi cái vô thường đến, khi những cái sự biến thiên xảy ra đó, thì chúng ta thấy nó vô thường như vậy, nó đỡ khổ đi. Nhưng mà những ai mà lúc nào cũng sống vì cái bạn bè, vì cái sự xung vầy, vì cái sự tụ họp, vì cái sự phe nhóm, nhóm này nhóm kia, vui thích vân vân và vân vân, thì một khi những thứ đó thay đổi thì người đó khổ. Ở đây Đức Phật Ngài Ngài hoàn toàn dựa lên cái nhìn của vị chánh đẳng chánh giác, một bậc giác ngộ, và Ngài ban bố cho thế gian một bài học là tại vì cái vấn đề tự nhiên nó là như vậy, tại cái thực chất của đời sống là như vậy, và tại sao Ngài không khuyến khích cái điều đó? Nó không phải là vì cái vấn đề cá nhân của Ngài. Ở đây chúng ta nên hiểu một điều rằng Đức Phật là vị đoạn tận phiền não, những người đó không làm cho Đức Phật phiền não được, nhưng mà Đức Phật Ngài muốn cho những người đó thấy rằng điều đó nó không có thích đáng, điều đó hoàn toàn nó dẫn đến cái hệ quả đau khổ. Và Ngài là một vị Phật giống như một vị lương y, thấy một, những người chúng tôi lấy ví dụ là bây giờ chúng tôi bị tiểu đường, một ông bác sĩ mặc dù không liên hệ chúng tôi hết, nhưng mà trong cái mắt chuyên nghiệp của ông thấy chúng tôi ăn ngọt quá thì ông phải lên tiếng. Và khi ông lên tiếng thì cái sự lên tiếng ông á, đôi khi chúng ta take it too personal, Tức là chúng ta nói về cá nhân đó là ông này chỉ trích mình, bài bác mình hay là ông không ưa mình, nhưng mà thật sự không phải. Dạ. Một bác sĩ mà hiểu biết tiểu đường, thấy người tiểu đường thì mà ăn ăn ngọt thì bị ta phải lên tiếng, à không có nên làm như vậy, và làm như vậy tức là tự hại chính mình. Và đôi khi bị nó phải lên tiếng một cách thẳng thắn trực tiếp, có thể nói đôi khi đối với chúng ta là nặng lời đó. Ở đây Đức Phật ngài nói đến những hệ quả tự nhiên, và cái bài học của chúng ta nằm ở chỗ này: một người có ăn uống thì phải có đại thiện tiểu thiện, một người có hưởng thụ các gọi là ái lạc, tức là ham thích với sự ồn ào huyên náo, với tài sắc, với dân thịt vân vân, thì những điều đó không sớm gì muộn nó sẽ dẫn đến sầu bi khổ ưu não. Đó là kết quả tất nhiên của người ấy. Những ai chuyên chú tâm nhất về tướng bất tịnh, thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an trú. Khi mà sống về những quán tưởng bất tịnh, ở đây chúng ta nói lấy dụ là quán tưởng về thể trược. Ở trong kinh điển chữ Hán đó, có một chữ mà quý Phật tử đọc nên lưu ý là cái chữ tịnh. Thông thường chữ tịnh chúng ta rất là đẹp, giống như chúng ta nói là tịnh tướng. Thì nhưng mà chữ tịnh tướng ở đây nó không có cái nghĩa tích cực, mà chữ tịnh tướng nên đối diện, nó đối với cái bất tịnh tướng. Dạ, đối với tịnh tướng ví dụ như là một người mà nhìn thấy một cái mái tóc đẹp, một cái tà áo tha thước của một người nào đó, thì cái tà áo tha thước, cái mái tóc đẹp đó, theo cái ngôn ngữ của kinh điển gọi là tịnh đứng. Tịnh đứng tức là cái nét đẹp, cái nét khả ái, cái nét hấp dẫn. Và bất tịnh đứng là chúng ta nhìn thấy cái thực chất, ví dụ nhìn thấy mái tóc đẹp, nhưng mà chúng ta hiểu rằng mái tóc đó là nó được chảy, được gỡ. Nhưng mà nếu mái tóc đó không có khéo chảy gỡ, không có khéo gội rửa đó, thì nó sẽ tiết ra những cái bất tịnh. Và cái bất tịnh, những người nào mà sống mà quán về bất tịnh, ví dụ như là đặc biệt là thân xác của chúng ta, khi mà nó không được tắm rửa sạch sẽ, không được chăm sóc, không được thoa sức, không được đầy đủ những cái hương liệu, thì thứ bị quả thật là nó rất là bất tịnh. Cái sự bất tịnh đó nó không hẳn là khi chúng ta nằm xuống như một xác chết nó bất tịnh, mà đời sống hàng ngày như là mật đàm, mũ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mỡ, phân, trắng hạn, thì quả thực nó là bất tịnh. Nên những ai mà thường quán bất tịnh thì bị đó sẽ nhàm chán đối với các tịnh đương. Điều đó là điều tất nhiên. Và Đức Phật cũng nhấn mạnh đấy là kết quả tất nhiên của người ấy. Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc xứ, thời sự nhàm chán đối với xúc được an trú. Sáu xúc xứ ở đây như chúng ta biết đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hay là nói theo danh từ của kinh điển là nhãn xứ, vị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, xúc xứ và thân xứ và ý xứ. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là những cái nơi mà nó tạo ra sáu cái sự tiếp xúc đối với giữa căn, cảnh và thức. Và chúng tôi lấy ví dụ như là mắt thấy cảnh đẹp thì chúng ta quan nghĩ rồi, tai nghe tiếng hay thì chúng ta quan nghĩ, mũi ngửi mùi thơm chúng ta quan nghĩ, lưỡi nếm vị ngon chúng ta quan nghĩ. Nhưng mà cuộc sống không phải lúc nào nó cũng có những thứ đó. Không phải lúc nào nó cũng có những cái không phải lúc nào nó cũng có những cái những điều mà chúng ta gọi là không phải có những điều mà chúng ta gọi là khả ái khả ý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó vô thường. Nó tùy quán được sự vô thường. Quý Phật tử có thấy một điểm là chúng ta ít có khi nhìn sự vô thường qua sáu căn của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy sự vô thường qua sáu căn thì chúng ta thấy rằng cái thế giới này nó đúng như là bọt nổi, như là bong bóng. Nghe thấy ngửi nếm đụng, rồi cái tốt, cái xấu, rồi cái không tốt, không xấu, nó đắp đổi với nhau liên tục, nó không có cái trạng thái gì đứng yên một chỗ. Chúng ta thích cái gì đó thì chúng ta nghĩ đó là nó là mãi mãi nó như vậy. Ví dụ như chúng ta yêu thích một người nào thì chúng ta nghĩ rằng con người đó, hình ảnh đó là hình ảnh mà chúng ta thật sự yêu quý. Nhưng mà rồi năm dài tháng rộng nó thay đổi, cái sự thay đổi nó dễ dàng, không cần thay đổi theo năm tháng, mà có thể là tháng trước sang tháng sau nó thay đổi. Một cái bản nhạc mà chúng ta rất là thích thú, chúng ta cứ nhớ, cứ ghi nhận đó. Nhưng mà rồi một thời gian sau chúng ta nghe lại, chúng ta không còn có cảm giác như hồi trước, lúc chúng ta mới nghe. Bởi vì người ta mới phải ra sức để mà sáng tác càng ngày càng nhiều bản nhạc. Thức ăn cũng vậy, hay là bất cứ điều gì mà nó liên quan đến mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, nó thay đổi liên tục. Dạ. Thật ra với một người mà sống và mà quán về cái sự vô thường trong sáu cái xúc đó, thì người đó sẽ nhận ra một điều rằng nó không phải mãi mãi là như vậy. Nó không phải mãi mãi là như vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là một ngày nào đó chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta thấy những cái lời chào hỏi niềm nở, anh khỏe không, chị khỏe không, lâu ngày thế này thế kia, lâu ngày nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng những điều đó nó phù dữ lắm, tại vì nó là một cuộc chợ thôi, gặp nhau thì tay tắt mặt mừng. Hay là chúng tôi có thỉnh thoảng nghe một vài phật tử họ nói những cái tâm làm cho chúng tôi nhớ đến câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy trong bài kinh này. Những người đó khi họ sang Mỹ thì họ rất là cô đơn, rất là buồn. Họ hay tìm đến những cái buổi văn nghệ, đại nhạc hội, hay là những cái buổi tiệc, hay là những cái buổi dạ vũ để gặp nhau, để gặp những người này người kia. Rồi có một thời gian người Việt Nam rất là đam mê, nhất là những người có tiền. Ví dụ như họ làm ăn có tiền mà họ có khả năng, họ đi những cái buổi vui chơi như vậy thì họ rất là vui, là bởi vì ra đó bạn bè gặp nhau rồi chào đón hỏi thăm, họ cảm thấy không có cô đơn, họ cảm thấy rất là vui. Và có những người họ tâm sự rằng tuần nào không có đi thì họ không chịu nổi. Nhưng mà khi họ đi lâu ngày thì họ nhận ra rằng cái vui thú của những cuộc gặp nhau đó nó rất là phù du. Tại vì sao vậy? Gặp nhau thì chào hỏi, rồi có những chuyện thị phi, rồi có những cái chuyện đụng chạm mà lời qua tiếng lại, rồi thế này thế kia. Một lúc nào đó họ nhận ra những cái niềm vui đó thực sự nó mỏng manh, nó rất là nó giống như là mây tụ tán vậy thôi. Và sau cuộc vui đi về thì trở nên trống vắng. Và có những người bỏ ra cả một quãng đời dài 10 mấy 20 năm chuyên môn sống với những cuộc tụ họp bạn bè đông đảo như vậy, rồi kẻ đông người tây, rồi có chuyện vui chuyện buồn, chuyện thuận hòa chuyện gây gỗ, rồi mình già đi, mình lớn tuổi đi, cái nhu cầu cuộc sống khác đi, rồi bao nhiêu cái hệ lụy, bao nhiêu phiền phức. Rồi một ngày nào đó họ nhìn lại, họ thấy những cái buổi tiệc đó nó thật sự nó không có giá trị vĩnh cửu. Phải đến cái tuổi nào đó, phải đến qua giai đoạn nào đó thì người ta mới chợt nhận ra rằng có những thứ mà mình nghĩ rằng nó mãi mãi là đẹp, mãi mãi là chân giá trị, nhưng mà nó không có chân, nó không có giá trị gì hết. Dạ, nó không có giá trị gì. Tại vì sao? Cuộc đời nó vốn là như vậy. Cuộc sống là gì? Cuộc sống nó định nghĩa một cái chính xác nhất thì nó chính là cái sự hoạt dụng của mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nói một cách khác, sống có nghĩa là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là suy nghĩ. Nhưng mà những thứ đó thì thứ gì nó rất là vô thường. Tại vì chúng ta không có nghe rõ lời của Đức Phật dạy, chúng ta không tâm niệm kỹ. Nếu chúng ta thấy rõ, đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng ai mà sống và tùy quán vô thường với sáu xúc xứ đó thì sự nhàm chán đối với các xúc là một điều mà Đức Phật gọi là đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm khẩu quẩn này na ký tá, thời sự nhàm chán đối với chấp thủ được an trú, đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Chấp thủ năm quẩn, như chúng ta biết rằng đời sống con người thì có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Sắc ở đây là chúng ta nói về chính là cái thân của chúng ta và những gì liên quan đến vật chất. Thọ là chúng ta nói đến những cái cảm giác như là khổ, là lạc, ưu, hỷ, xả, tức là trong kinh gọi là cảm thọ, cái vui, cái buồn của chúng ta. Tưởng là chúng ta nói về cái kinh nghiệm, chúng ta nói về sự giáo dục, chúng ta nói về cái gì mà chúng ta đã trải qua. Và ví dụ như những gì mình đã học, những gì mình đã biết, những gì mình đã trải nghiệm, cái đó chúng ta gọi là thành phần của tướng quẩn. Rồi hành, tức là cái hành xử, cái chủ trương của đời sống, như là đây là đúng sai, phải quấy, đây là thiện ác, v.v. và thức ấy, tức là cái sự cảm nhận của các giác quan như là thấy, nghe, ngửi, nếm, được, thì năm cái quẩn này sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấy, nó thường được chúng ta sống với một cái chấp thủ. Đây là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Ví dụ như chúng ta chấp thủ đối với thân, có nhiều người cả cuộc đời này nghĩ rằng nếu mà gọi là tôi là ta thì chỉ có thân này thôi, hay là nếu mà mình vui đó, tức là mình đang hạnh phúc, tức là cái ngã của mình nó đang ở trong thời kỳ hưng phấn, cái ngã đó là cái ngã đáng quý, đáng tha thiết, thì chúng ta chấp thọ quẩn là ta là thọ quẩn. Rồi tưởng quẩn, mình nói là mình là một người học vị cao, hay là mình có nhiều kinh nghiệm, mình có hiểu biết nhiều, vân vân. Rồi hành quẩn, mình nói rằng mình là người đúng, mình là sai, mình là thế này, mình là phải, mình là quấy, vân vân. Thức quẩn là mình được hưởng cái này, mình được hưởng cái kia, mình được ăn ngon, được mặc đẹp, cái đó chúng ta gọi là có cái tôi, cái ta trong đó. Thì thật ra những cái lĩnh vực của sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, nó là một điều tất nhiên của đời sống. Nhưng mà chúng ta chụp lấy một quẩn nào đó, chúng ta chụp thấy một cái hành hoạt của một cái quẩn mà chúng ta gọi đó là tôi, là ta, thì chúng ta chưa thấy được cái tính vô thường và sanh diệt đối với các quẩn. Đơn giản như vậy là chúng ta hãy chọn một tấm hình đẹp nhất mà mình đã chụp ở trong một cái lễ hội nào đó, giống như quý vị đi chùa, hay là chụp ở một công viên, một cảnh đẹp, một trong một chuyến du lịch, một tấm hình mà chúng ta đứng lên người ta chụp, mình chụp rất là đẹp. Khi mình nhìn vào tấm hình đó thì mình nên hiểu rằng khuôn mặt đó, hình hài đó là ở giây phút đó, nhưng mà cái thân của chúng ta, diện mạo của chúng ta, nó không phải mãi mãi là như vậy. Dạ, nó chỉ một cái khoảnh khắc nào đó thôi. Hay hoặc giả là có một ngày mình thức dậy trong lòng mình rất là vui vì mình nhớ là ngày hôm qua mình được ai đó khen chúng ta một câu, hay là mình buồn vì ai đó chê chúng ta một điều gì, thì cái cảm giác vui hay cảm giác buồn đó, cái mà chúng ta thường rất là nặng lòng, chúng ta thường rất là xem rất là quan trọng, thật ra nó chỉ là một thoáng. Niềm vui nào cũng qua mau, nỗi buồn nào rồi cũng tàn lụi, không có cảm thọ nào nó đứng yên như vậy hoài. Cái khổ nhất của chúng ta là gì? Là chúng ta làm lớn chuyện về chuyện đó. Dạ, chúng ta lấy đó làm lớn chuyện. Cái bài học mà chúng tôi thấy ở trong sống ở trong chùa, hay là sống gần ở trong cộng đồng đó, là nhiều khi người ta cái chuyện lời qua tiếng lại một chút thôi, người này nói một câu mà người kia không bằng lòng, hay người này cư xử việc mà người khác không có đẹp ý, thì người ta ghim chuyện đó vào trong lòng và nghĩ rằng người đó đã đụng chạm đến mình, người đó đã nói xấu mình, đã nói xấu người ta, vân vân, và nó trở thành cái quan cái. Cái quan cái nhỏ nó trở thành một quan cái lớn. Ban đầu thì nó chỉ mới là một cái chuyện mà quyện vào chân của chúng ta, nhưng mà sau này nó trở thành một thứ cột trói, rồi nó là một thứ kết với nhau về những cái quan cái, quan cách đó. Thì thứ gì, cái cách thủ của năm quẩn đó, nếu mà chúng ta thường quán tưởng về vô thường thì chúng ta sẽ không vui cái điều đó, chúng ta không có hài lòng về chuyện đó, mà chúng ta lại nhàm chán về chuyện đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình thường vui về những cái sự chấp thủ của mình, chấp thủ đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, mà trong cái ngôn ngữ kinh điển chúng ta gọi là ngũ thủ quẩn, hay là năm cái chấp thủ đối với năm quẩn. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ cái cần gian là chúng ta bám víu, chúng ta mê chấp vào một cái gì đó, một cái gì đó thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thứ gì, cái sự mê chấp bám víu đó nó sẽ không có nặng đối với những người thường quán về sự vô thường. Nếu chúng ta thường thấy cái sự phù du và sự thay đổi đó thì chúng ta sẽ không có nặng lòng như vậy. Chúng tôi thường có một cái khái quán như vậy mà liên quan đến sự vô thường. Chúng tôi hay nghĩ về những cái chuyện xảy ra cách đây 5 năm, 10 năm. Lúc đó có người nào đó hay có ai đó làm cái chuyện gì cho mình buồn, làm cho chuyện mình giận. ngay cái thời điểm mà người đó họ làm cho mình buồn, mình giận đó, thì quả thật cái buồn, cái giận nó làm cho nó rất là lớn chuyện. Dạ, nó rất là lớn chuyện lúc đó. Lúc đó hầu như cả thế giới này nó nhuộm với cái chuyện giận dữ lúc đó. Nhưng mà bây giờ 5 năm rồi nhìn lại đó, có khi những chuyện đó không ai giải quyết hết, tự nó sanh, tự nó diệt. Nhưng bây giờ nhìn lại thì nó đã đi qua, mà nó đi qua như một màn sương của sớm mai, khi trời nắng lên nó tan biến. Mà bây giờ mình muốn đào bới nó lại, mình muốn dừng nó lại thì mình cũng không làm được, tại nó đã đi qua rồi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cuộc đời đúng là một đại mộng, cuộc đời đúng là một giấc mơ. Và cái gì nó xảy ra với giấc mơ khi mà chúng ta tỉnh dậy thì nó đều là phù du, như là giấc mộng thế mà. Nó đều vô nghĩa. Nhưng mà lúc đó chúng ta hãy có ý nghĩa lắm. Bây giờ chúng ta cứ lấy cái thực trạng của ngày hôm nay, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù vui dù buồn đến với chúng ta, chúng ta cứ đừng có chạy trốn nó, mà cứ nhìn vào nó và ghi nhận rằng đây là niềm vui, đây là buồn, đây là cái cảm giác thế này, cảm giác thế kia. Không cần đến 5 năm sau, 10 năm sau, 10 ngày sau thôi, một tuần lễ sau, chúng ta đem cái trạng thái nó trở lại để chúng ta suy ngẫm xem nó tồn tại được như thế nào trong chúng ta. Quý vị sẽ thấy nó thay đổi rất nhiều. Thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Đời sống đó, nó thay đổi như là một dòng sông cuộn chảy. Chúng ta thấy dòng sông nó còn hoài, nhưng mà thật ra cái lưu lượng của nước, cái gọi là dòng nước và cái thủy lưu đó, nó biến dịch không ngừng. Cái biến dịch đó nó bỏ sau tất cả mọi thứ. Thì thưa quý vị, hình ảnh mà Đức Phật Ngài thường dạy ở trong kinh, cái người một đồng mà lùa trâu ra ngoài đồng, và tử thần lùa mỗi con người đến tử vong. Thì nếu chúng ta nhìn thấy những cái chết thôi, những người thân xung quanh chúng ta đang sống đó rồi từ từ họ ra đi, mà nếu chúng ta nhìn cái sự vô thường đó, thì có lẽ cái cảm nhận của chúng ta về cuộc sống, cái nhân sinh quan của chúng ta, cái thái độ của cuộc sống của chúng ta về cuộc sống nó sẽ khác, nó khác hơn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với đề tài này là trong bài kinh này, đoạn đầu thì Đức Phật Ngài khẳng định rằng Ngài không có liên hệ đến danh vọng, và danh hậu vọng không có liên hệ đến Ngài. Và Ngài cũng nói là bởi vì Ngài tìm thấy một cách dễ dàng cái an ổn của biển ly, của sự tịnh lạc. Do đó mà Ngài gọi là biển ly lạc, là chánh giác lạc đó, và một cái niềm an lạc thực sự. Do đó hãy để cho những ai mà đam mê danh vọng thì họ hưởng thụ danh vọng. Và Ngài gọi là những cái danh vọng lợi đắc cung kính đó, mà ai đam mê hưởng thụ giống như hưởng thụ cái thân vậy. Ngài không có đam mê điều đó. Và Ngài cũng cho chúng ta biết là cái kết quả tất nhiên. Một cái người nào mà sống ở trong cuộc đời này đó, nếu mà người đó nặng về hỷ lạc, thì khi mà cái vô thường đến, sầu bi khổ ưu não là một điều không thể tránh được. Và Ngài cũng nói rằng nếu mà người nào mà quán về bất tịnh thì người đó cái sự nhàm chán đối với tình tướng là điều tất nhiên. Người nào sống tùy quán về sự vô thường đối với năm thủ uẩn thì cái sự nhàm chán đối với năm thủ uẩn là điều tất nhiên. Người nào mà quán vô thường đối với sáu xúc sự thì cái sự nhàm chán đối với các sáu xúc sự là điều tự nhiên. Cái kết quả tự nhiên này là chúng ta phải hiểu và phải thấy. Ở đời sống con người, chúng tôi lấy ví dụ là một người nào đó đó mà nghiện thuốc thì luôn luôn họ thấy có lý do để hút thuốc, có trăm lý do để hút thuốc. Nhưng mà nếu một người mà thấy cái sự tìm tói của hút thuốc, đối với bỏ hút thuốc thì tự nhiên không muốn hút, không thích để hút thuốc. Một người nào mà thích một món gì đó, nhưng mà một lúc nào mà mình thấy được cái vấn đề của điều đó thì tự nhiên chúng ta không có đam mê thích thú nữa. Thì những cái đó là Đức Phật gọi là cái kết quả tự nhiên, và do đó là kết quả tự nhiên nên chi ngài không những chỉ ban bố cho công giả Na Di Tá một bài học về cái tính tự nhiên hay là kết quả tự nhiên, mà ngài còn để lại cho chúng ta những lời dạy quả thật là rất đẹp và rất đáng suy gẫm ở trong thế giới này. Chính thưa quý vị rằng bài học này có thể nó là một điều xa lạ đối với nhiều người, và nhiều Phật tử thấy rằng Đức Phật tại sao ngày khó. Nhưng mà chúng tôi mong là chúng ta có thời giờ đọc kỹ, và khi chúng ta đọc kỹ thì chúng ta phải sẽ thấy rằng Đức Phật ngày có một thái độ của một vị đạo sư, của một bậc giác ngộ, của một bậc giải thoát. Và khi ngài sống như một bậc giải thoát, vượt lên trên tất cả như vậy, thì những cái giá trị rất là tầm thường của đời sống nó trở nên vô nghĩa, nó không có ý nghĩa. Và từ đó chúng ta sẽ thấy đây là một trong những bài kinh cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ và gợi ý rất là lợi ích, rất là đẹp. Chúng tôi xin được kết thúc pháp thoại này ở tại đây. Và hôm nay lẽ ra thì ni sư Liệu Pháp là người là bị giảng dạy, nhưng mà ni sư không có mặt, do đó chúng tôi xin được điều khuyết. Còn bây giờ thì xin được thỉnh Chư Tăng, quý vị hôm nay không có đại đức Pháp Tính ở trong đây, xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt không? Có lẽ là đại đức Pháp Tính không có mặt thì xin được mở đầu cái buổi thảo luận ngày hôm nay với một câu hỏi của Thượng tọa Thừa Siêu. Mà Thượng tọa Thừa Siêu, đại đức Pháp Tính có mặt hả? Xin hỏi đại đức Pháp Tính có còn trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính có mặt trước máy thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính giúp cho phần điều hợp. Bây giờ thì xin được thỉnh Thượng tọa Thừa Siêu. Và thưa tòa có nghe được không? Để kính thưa tòa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Và thưa tòa từ siêu, trong bài kinh này đó, chúng ta thấy là có nhiều chi pháp mà liên quan đến liên quan đến bất tịnh, liên quan đến sáu cái xúc xứ, liên quan đến năm thú ấy. Nhưng mà trong tất cả những cái chi pháp đó, Đức Phật ngài đều nhắc đến cái yếu tính của sự vô thường, và do nhìn thấy sự vô thường nên một người sanh tâm nhàm chán. Thì bậc Thượng tọa Thừa Siêu có nhiều Phật tử thấy rằng khi mà mình quán về vô thường thì mình có thể dùng rất là nhiều cái cách để mình quán về vô thường, ví dụ như là một người thân vừa mới chết, hay là một cái thiên tai đã đập vào một thành phố làm cho thành phố đó bị tan nát, vân vân, cái vô thường bên ngoài. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật ngài đặc biệt nói đến những cái vô thường như là qua sáu xúc xứ hay qua năm thú uẩn. Thì bậc Thượng tọa Thừa Siêu có gì khác biệt không? Khi mà chúng ta thấy cái sự vô thường của thế giới chung quanh, của thế giới bên ngoài, của những chuyện thường tình, và thấy cái sự vô thường dựa lên trên những điều như là chúng ta nói là năm thú uẩn hay là sáu xúc xứ. Khi mà chúng ta nhìn vào những pháp này qua cái sự tùy quán vô thường đó, thì nó có khác biệt gì kia? Tại vì những cái pháp này xem ra nó khó hơn, đối với nhiều người nó khó hiểu hơn là sự quán tưởng vô thường ở bên ngoài. Và kể cả Chư Tăng giảng giải cũng ít có khi nào đề cập tới sự vô thường của năm thú uẩn hay là của sáu xứ. Kính thưa Thượng tọa Thừa Siêu.
cảm ơn quý vị.
Chúng ta phải uống thuốc ở bên trong, bị trị liệu từ bên trong.
Lại nữa, chúng ta cũng có cái điều khác là nếu mà chúng ta chỉ uống thuốc, thuốc nó đi qua thực quản và đi vào trong bộ tiêu hóa, bao tử của chúng ta để phân tán ra cái dược tính và trị bệnh, nó không có hiệu quả nhanh chóng bằng chúng ta trực tiếp rồi tiêm thuốc vào trong tĩnh mạch. Nó sẽ hiệu quả hơn đi thẳng vào máu. Thì ở đây chúng ta lấy những cái điều đó để chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta quán cái sự vô thường, chúng ta thấy cái sự vô thường từ ở bên ngoài, cái điều đó chỉ có tính cách là chúng ta làm để giảm trừ cái sự ham muốn lợi lộc, ham muốn danh lộc, ham muốn tiền của, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu để thật sự nhàn chán và giác ngộ thì nên thấy cái lòng thân này là vô thường, thì như vậy đó sẽ hiệu quả hơn. Bởi thế cho nên trong câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì ở đây chúng tôi xin được trả lời rằng là việc quá thấy sự vô thường ở bên trong có tác dụng mạnh hơn, hữu hiệu hơn. Vì thế cho nên Đức Phật Ngài mới dạy, Ngài mới dạy cho thấy một mặt khác. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng ngoại cảnh ở bên ngoài để chúng ta chứng kiến được cái hiện tượng vô thường, có đôi lúc phải tìm rất lâu, tìm rất xa chúng ta mới có thể gặp được. Nó không có sẵn. Còn khi mà quán vô thường đối với sáu nội căn hay là đối với vũ trụ này thì nó lại gần và nó thường xuyên có mặt, thường xuyên có mặt. Với những cái sự kiện đó, nó sẽ làm cho chúng ta dễ nhận hiểu. Được vào buổi tối, khi mà chúng ta hành thiền, ở trung tâm chúng ta trời tối, chúng ta không thấy được những cái lá cây rơi, không thấy được cái sự thay đổi của bầu trời, của những vật mây. Chúng ta không thấy được cảnh vật thay đổi, chúng ta sẽ không thấy được vô thường ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta ngồi lại, chúng ta lắng nghe, cảm nhận từng hơi thở ra, hơi thở vào, hay là từng cái sự biến nhiệt thay đổi ở trong các cái cảm thọ, thì từ đó chúng ta sẽ thấy cái sự vô thường nó dễ hơn. Bằng cách này chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ có cái định hướng tu tập nó dễ hơn thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam Mô Bổn Sư.
Sa thủ kính trình thưa Phật sư, để Đức Pháp Tinh, không biết để Đức Pháp Tinh có cái máy không? Để xin để Đức Pháp Tinh trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Cảm ơn. Và Đức Pháp Tân, chúng ta thấy cái khuynh hướng ngày hôm nay đó là chúng ta hay chiều theo cái thị hiếu của số đông. Chẳng những chúng ta không có một cái thái độ rõ ràng để gìn giữ cái không khí căn bản ở trong chùa, mà đôi khi những người Phật tử bên ngoài vì lý do này hay lý do khác, họ có những cái yêu cầu, nhất là chuyện cúng kính, cúng bái, thì chư tăng cũng chiều theo họ. Thì đại Đức Pháp Tân nghĩ là ở trong cái căn bản tối thiểu đó, ở trong chùa, ví dụ đại Đức Pháp Tân là một vị trụ trì rồi, thì cái gì là cái mà đại Đức Pháp Tân phải gìn giữ lại, nó gọi là căn bản. Ông bà chúng ta gọi là giới rách cũng phải giữ lấy lề. Bây giờ chúng ta nói cái căn bản, cái không khí ở trong chùa là gì mà chúng ta không thể đánh mất nó đi. Chúng ta đánh mất nó đi, chúng ta đánh mất đi cái tôn chỉ của Phật Pháp, cái tên đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đan hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng ngày nay đó, cái khuynh hướng là mà những người Phật tử chúng ta có một số và có một số vị tức là có những cái sở thích, cái sở thích mà ví dụ như chúng ta thấy rằng có một số người ở đây đó thì một số Phật tử thì đã là gọi là thuần thành rồi thì mình không nói. Nhưng mà với một số Phật tử sơ cơ hoặc là chưa có thể hiểu về giáo pháp đó, thì người ta có thể rằng có những cái khuynh hướng thích thú, cái sở thích một cách lệch lạc. Ví dụ như họ thích là cúng sao, hay hoặc là họ thích xem bói toán vận mạng, hoặc là theo cái cách mà nó gần gũi với cái cách cúng kiến của dân gian á, theo cái cách mà cúng kiến cứ nghĩ là ngày này tháng này là ngày tốt, ngày kia tháng kia là xấu, rồi hoặc là cúng ông thần linh này hoặc là bà chúa kia, ví dụ như vậy. Thì đó là một cái số khuynh hướng. Thì cái xã hội mà người ta, nếu như một người mà là một Phật tử thuần thành thì có lẽ là họ không có quan trọng với vấn đề đó. Còn nhưng mà nếu như một người mà sơ cơ hoặc là một người mà không có an tường hoặc là không có một cái niềm tin ở trong lời dạy của Đức Phật thì có lẽ là cái người đó họ còn có những cái khuynh hướng lệch lạc. Thì với một người mà tu Phật, theo chúng tôi nghĩ rằng là với vai trò là một cái người trụ trì hay là một cái người, một vị tu sĩ ở một trú xứ nào đó, thì cái ở nơi đó thì có ít nhiều có những người hàng Phật tử lân cận, và những gì cần mình cần phải truyền bá hay là cần phải nhắc nhở, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái cách mà để cho họ có cái niềm tin, hướng dẫn cho họ có cái niềm tin về đặc biệt về ân đức của Tam Bảo và hiểu rõ về niềm tin về nhân quả, nghiệp của nghiệp nhân nghiệp quả, phải hiểu rõ về vấn đề đó, để khi rằng họ hiểu rõ những điều đó thì ở trong mọi hoàn cảnh nào thì cái người đó họ cũng có cái niềm tin ở trong Phật Pháp, Đức Phật một cách rõ ràng, Tam Bảo một cách rõ ràng, hay có một cái niềm tin ở trong nhân quả một cách rõ ràng, không vì lý do gì hoặc một lý do khác, lý do này hoặc lý do khác mà họ đánh mất đi một cái niềm tin chân chánh ở trong cái niềm tin Phật Pháp, và đặc biệt là niềm tin Tam Bảo, niềm tin về nhân quả. Thứ hai là mình có hướng dẫn cho những người Phật tử như thế nào, dù là ở trong một cái đức tin sơ khởi, thì cũng phải hướng dẫn cho họ về cái cách mà dù mình có cúng qua, cúng hương theo cái cách mà mình hiểu, hay là cúng cái này cái kia, thì cũng chỉ là nghĩ đến cái ân đức của Tam Bảo, và mình không có thể đi xa rời về cái niềm tin ở đối với Tam Bảo hay là niềm tin ở trong nhân quả. Và dù sao đi nữa thì cũng không đánh mất những điều đó. Và nên chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà làm cho những người Phật tử họ có thể từ ở cái điều đó họ có thể hành thiện được, không có bị siêu lệch, sai lệch về đường hướng tôn chỉ của Đạo Phật, đặc biệt là tránh được điều ác và cố gắng thực hiện được những điều thiện. Và như thế đó cũng là cái cách mà làm cho những người Phật tử hiểu biết được một cách chân chánh và y cứ vào lời dạy của Đức Phật, không có bị lệch lạc. Cái phương hướng thì có lẽ là phương hướng nhu cầu về tâm linh, cái niềm tin thì có tùy người, người niềm tin chân chánh, niềm tin thuần túy, nhưng mà có người thì ở mức đầu sơ cơ, hay hoặc là những người thì chưa có thể hiểu Phật Pháp một cách rõ ràng. Do vậy thì cái niềm tin có thể bị lệch lạc, nhưng mà mình không phải vì vậy mà có thể, một là theo chúng tôi nghĩ rằng, một là hướng họ có thể về cái hiểu, có cái niềm tin chân chánh ở trong Phật Pháp, tránh đi những cái lệch lạc, hiểu lệch lạc đó. Và đặc biệt không phải vì lợi hay vì danh mà mình có thể đánh mất đi, ngược đi hay đánh mất đi những cái tôn chỉ chính đáng ở trong Đạo Phật. Thì dù như thế nào đi nữa là phải hiểu, hướng dẫn cho những người Phật tử hiểu về giá trị niềm tin ở trong Tam Bảo, giá trị niềm tin ở trong lý nghiệp báo, và đặc biệt là luôn luôn hướng đến cái gì ở nội tâm, nội tâm, tức là làm sao cho họ hiểu được, người Phật tử có thể hiểu được cái giá trị đời sống nội tâm, tức là tránh hiểu rõ được cái bản chất của thế gian, về sự khổ, về sự vô thường, thấy rõ được điều đó, mặc dù là trong cái hiểu của cái người đó, của trong một cái người, cái trí phàm phu thôi, nhưng mà mình hiểu được như vậy đó, để rồi mình có thể khởi sanh được một cái sự nhàm chán tương đối. Khi mà khởi sanh được nhàm chán thì gắn tâm để mà tìm một cái cách nào đó, tức là tìm được cái sự an tịnh từ ở nội tâm, tức là trong phương pháp thiền định. Bởi vì chỉ có như vậy đó thì người Phật tử họ thứ nhất đó là họ tránh đi những cái sự hiểu niềm tin về một cách lệch lạc về sự cúng kiến, hay là về niềm tin ngoài cái nhân quả ra, hay là niềm tin ở ngoài cái Tam Bảo ra. Và lúc nào họ cũng luôn nghĩ đến cái giá trị đời sống nội tâm, tức là luôn luôn dù là cái cảnh nào đi nữa cũng luôn luôn tìm cái sự nội cái sự an tịnh nội tâm bằng phương pháp thiền định. Như vậy thì cái tâm của họ sẽ có được sự an lạc, và chính mà lúc cái tâm của họ có được sự an lạc á, là họ khởi cái niềm tin chính đáng ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì cái cách đó theo chúng tôi nghĩ rằng cũng có nhiều nhiều cái phương cách để mà mình hướng dẫn cho những người Phật tử, nhưng mà mình nghĩ làm sao, ví dụ như ở Thái Lan thì họ cũng có những cái phương pháp là cúng dường y đối đến Đức Phật. Thì cái cách đó theo chúng tôi nghĩ rằng mặc dù nó là một cái bước đầu, nhưng mà mình cũng có thể hướng dẫn cho những người Phật tử, bởi vì cái niềm tin cũng là cúng dường, nhưng mà cúng dường y đến Đức Phật chứ không phải cúng dường y đến ai hay là cúng gì đó ngoài Tam Bảo. Thì cái chúng tôi muốn nói điều này có nghĩa là mình hướng cho những người Phật tử làm sao cũng không thể khởi cái niềm tin, không thể xa rời đối với Tam Bảo, không phải đặt ngoài Tam Bảo ra, đặt về một niềm tin về một cái gì khác đó, thì cái đó là không nên. Thì như thế nào đó thì dù ở bước sơ cơ người Phật tử thì chúng ta thấy rằng cái trình độ sơ cơ những người Phật tử ban đầu thì rất là nhiều, sơ cơ rất là đông, nhưng mà rồi đi chuyên sâu vào đời sống tâm linh, đời sống nội tâm, tức là tu thiền tập hoặc là giữ giới, hoặc là xa hơn nữa là cái người Phật tử đó họ lại có nhưng mà lại ít hơn, nhưng mà cũng tùy cái trình độ hay là tùy vào cái căn cơ của họ để mình hướng dẫn, nhưng mà cái hướng dẫn đó thì không thể nào xa rời đi cái niềm tin đối với Tam Bảo hay niềm tin đối với nhân quả, và đặc biệt là thấy được cái giá trị của nội tâm để họ tìm được cái sự an lạc từ ở cái nguồn an lạc từ nội tâm, tức là nhờ phương pháp thiền định đó. Thì đây là cái vài cái ý chúng con xin được chia sẻ đến với chư tăng như vậy. Con xin được xuống mic, nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con kính chư tôn được bổ sung. Nam mô Phật Thầy ạ.
Kính chuyện về Đức Pháp Tân. Bạn thưa tòa thủy siêu, xin được kính thưa tòa thủy quan bị Âu Dạ Vân, xin lỗi. Đại Đức Tuyên Quyền, thấy Đại Đức Tuyên Quyền và Đại Đức Pháp Tân vào trong rung rất là quan hiểm. Đại Đức Tuyên Quyền, Đại Đức Tuyên Quyền, đời sống của chúng ta đó, ai cũng muốn đi tìm cái sinh thú, đi tìm cái cảm hứng của đời sống. Nhưng mà rất ít ai đánh giá được cái sự nhàm chán, sự biển ly đó nó có giá trị như thế nào. Trong bài kinh này thì Đức Phật thì nói rằng những ai mà thường sống tùy quán vô thường đối với năm thủ quẩn hay là đối với sáu xúc xứ hay là đối với bất tịnh thì người đã sanh tâm nhàm chán. Thì theo Đại Đức Tự Quyền đó, thì phải chăng cái sự nhàm chán hay là yểm ly đó nó thực sự là một chất liệu cần thiết cho cái căn bệnh trầm kha của chúng ta, cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta? Xin thỉnh Đức Tự Quyền.
Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sáng Tha Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn thượng nguồn, con cảm ơn thượng tọa cùng đại chúng. Con kính lễ đến sư Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý nữ quý sư cô cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch thực lực thượng tọa, quả thật có thể nói rằng là để có một cái sự tùy quán, để có một cái sự nhàm chán ở trong cái cuộc sống này, mà xuyên qua những ai có cái sự tu tập về tùy quán và vô thường đối với năm uẩn, đây là một điều mà hết sức là cần thiết. Với tất cả chúng sinh đó, chạy theo cái tham muốn, chạy theo cái tham chấp mà đau khổ. Tại sao chúng ta hiện hữu? Bởi vì chúng ta còn tham nhiều quá, chúng ta còn muốn hiện hữu, chúng ta còn muốn sống, chúng ta còn muốn đủ thứ sắc đẹp trên hai mùi thơm vị ngon sắc lạc, chúng ta muốn được hưởng lạc nhiều. Và cái mà chúng ta muốn hưởng được lạc nhiều và chúng ta cũng sẽ khổ sở nhiều, bởi vì đâu phải lúc nào lạc nó cũng có. Lạc ở đây về lạc về dục trần, về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc, không phải lúc nào nó cũng sẽ có hiện hữu nơi ta. Và chính thương phải xa, ghét phải gần, cầu không được, muốn không được, và hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều nữa. Yêu càng nhiều, thương càng nhiều thì cái nào nó cũng có cái bề trái của chính nó. Mà chúng sinh mãi mãi chạy tìm kiếm và sợ. Sợ cái gì? Sợ cái không có, sợ cái mất đi. Vì chính vì sợ cái mất đi như vậy mà cuộc đời này, cái sự diễn tiến của các pháp nó vô thường, nó vẫn tới, nó vẫn tiếp tục diễn tiến. Chúng ta sợ cái già, chúng ta sợ cái bệnh, chúng ta sợ cái chết. Rồi cái bệnh nó cũng tới, rồi cái già nó cũng tới, rồi cái chết nó cũng tới. Đó chính những ai quán về cái gì? Quán về vô thường. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt diệt, tịch diệt di lạc, pháp thành không thường, thời phải sanh diệt, biết sanh diệt rồi mới được an vui. Nếu như những ai biết tùy quán, thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy hướng cầu tịch tịnh. Thì ở đây chính là cái gì? Chúng ta phải có một tùy quán về chính những cái gì mà chúng ta có ở đây. Nó chỉ là nó chỉ là bèo mây, nó chỉ là ánh chớp, nó chỉ là một cái gì đó đứng trên cái nhìn của người khéo tu tập. Tiền bạc kia, danh vọng kia, và vợ đẹp con xinh kia chỉ là trong một phút chốc rồi sẽ tan biến. Có thể được cả một kiếp người, hay là nửa kiếp, hay là 30, 20, 40, 50, 60, 70 là chúng ta đã mất đi rồi. Nghiệm và xét suy kỹ một cái sự thấm thiết ở trong cuộc đời này, đó chúng ta luôn luôn phải bị chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Đây chính là cái điều cần thiết suy nghĩ ở trong tâm của mọi người. Chúng ta luôn luôn cho là một cái bất ngờ nó sẽ tới, trong khi địa vị chúng ta đang có, tiền tài chúng ta đang có, tâm tư tình cảm chúng ta nó có, cái hạnh phúc của chúng ta đang đầm ấm đang có, nhưng đột nhiên nó có sự thay đổi. Tại sao con người nó bị một cái sự vần xoay như vậy? Bởi chính là giá trị hiện hữu của năm muộn. Còn cái giá trị của hiện hữu của cái gì? Của cái bánh xe vô thường, của cái bánh xe khổ não, của bánh xe vô ngã. Nó nghiền và nó xây theo cái quy luật của chính nó. Dù muốn dù không, nó cũng vẫn quay như vậy, nó cũng vẫn như thế. Mà chúng ta không thể đổi thay được. Cái đổi thay được chính là cái gì? Chúng ta phải tùy quán, chúng ta phải suy nghĩ tới chính nó. Xác thân này cường tráng khỏe mạnh, rồi có một phút nó cũng sẽ già, nó cũng sẽ kết thúc và nó cũng sẽ lụi tàn. Không ai chấp nhận rằng mình da nhăn tóc bạc, chân mỏi gối trùng, mắt mờ tai điếc. Bản thân sắc quẩn của mỗi con người không ai muốn như thế. Để có được cảm thọ tốt đẹp thì nó không có cảm thọ tốt đẹp, mà nó chỉ là những cảm thọ khổ đau của thân thức này. Mà khi cái thân thức này nó đau khổ do chính cái tâm thức nó uể oải, nó chán chường, nó mệt mỏi, làm cho cái tai của chúng ta nó đau, cái đầu của chúng ta nó đau, cái chân của chúng ta nó đau, cái thân mình của chúng ta nó đau, vân vân, thì chính những cái sự đau khổ đó nó là một cái điều mà hàng hữu tất nhiên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các pháp sanh lên này, nó có cái nhân sanh thì nó có cái nhân diệt của chính nó. Rồi chúng sinh cứ như thế mà tránh khổ để tìm cái vui, tránh cái tâm mình nó chán chường để chúng ta đi tìm một cái thú vui để chúng ta gọi danh từ là giải trí, thì thực thật cái sự giải trí đó nó chỉ trong chốc lát rồi nó cũng hiện về như rồi nó cũng trở lại bình thường như thở nào thôi. Thì quả thật ra thì nếu con người suy nghĩ tại sao mà con người phải như thế, như chúng ta thấy Thế Tử Sĩ Đạt Ta thở xưa và Công Tử Giá Xá thấy rằng quả thật kiếp con người này nó chỉ nhanh chóng và nó ra đi khi thấy được lão tử tăng và bệnh, vì các vị đó đánh động trong tâm mình liền, rồi kiếp con người của chúng ta cũng sẽ tới đó thôi. Chúng ta tầm cầu là cái không sanh, cái không già, cái không bệnh, cái không chết. Thì cái sự tầm cầu đó chính là tầm cầu của bậc thánh, cái sự tầm cầu của cái bậc trí tuệ, cái tầm cầu để vượt thoát khỏi cái sự khổ đau sanh tử này. Bởi vì ngày nào mà chúng ta còn sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này, hay còn linh hồn và thể xác, ở trong kinh văn Phật thì không có linh hồn, nhưng còn cái tâm này và cái thể xác này, thì ngày đó chúng ta sẽ còn chịu khổ. Chịu khổ của cái tàn hoại của sắc pháp, chịu khổ của cái thân thức này, chịu khổ của cái tâm thức này đối với các cảm thọ khổ. Và các cảm thọ nó không vừa lòng nó tới với chúng ta. Những ai thắng đạt được, những ai hiểu biết được thì đó chính là khéo tùy quán, khéo tu niệm. Và cái việc làm như thế, đây là một việc làm đưa đến cái sự an lạc, đưa đến cái sự tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Nếu như chúng ta biết rằng mọi chuyện sẽ diễn tiến, mọi chuyện nó sẽ đi đến cái đích cuối cùng, đó là chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết, thì chúng ta sẽ có một chuẩn bị tinh thần hơn là khi chúng ta đang khỏe mạnh, bị một cơn bão bệnh, chúng ta không thể đi được, chúng ta nằm một chỗ. Bao nhiêu cái niềm ước mơ, bao nhiêu cái niềm say đắm, bao nhiêu cái hy vọng và chờ đợi đều gác lại, để phải đối diện với cái gì? Cái thân xác đau khổ nằm nơi đó. Hay là chúng ta bị tai nạn, bị mất cái này và bị khuyết cái kia, thì chính là những cái điều đó nó lại xuất hiện cho chính chúng ta. Thì ở đây, trên tinh thần của Phật dạy, bởi vì chúng ta biết rằng các quẩn nó vô thường, là sắc quẩn này cũng vô thường, thọ quẩn này cũng vô thường, tưởng quẩn này cũng vô thường, hành quẩn này cũng vô thường, và thức quẩn này cũng vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó sẽ chịu cái sự khổ đau sanh tử, phải chịu cái sự khó chịu của chính nó, và chính cái mà chúng ta được đó, cái mà chúng ta có mặt đó, chúng ta không có chấp ngã, nó chỉ là một cái sự vận hành của ngũ quẩn. Cái sự hiện hữu này chỉ là hiện hữu của ngũ quẩn, và ngũ quẩn hiện hữu ở hiện tại này, và sau đó cái sắc thân ngũ quẩn này nó kết thúc thì nó tạo một cái thân quẩn mới, một cái ngũ quẩn mới, một cái quẩn mới đó nó cứ tạo trời tạo, chúng ta sanh coi như là sanh tử lăn trôi bao đời. Kinh văn Đức Phật đã dạy rằng chính vì không giác ngộ, không lấy thấy rõ lý tứ đế, tức là không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Không phải lúc nào chúng ta cũng được sanh làm người đâu, thật sự là khó. Mà khi sanh được làm người, chúng ta không biết tu tập, chúng ta không biết trì quán, chúng ta không biết si quán, thì rất là tiếc thay. Nếu một mai chúng ta sanh vào đỏ xứ, là bằng sanh là địa ngục, là Atula, thì những hàng chúng sinh này khó có thể có những cái tâm trì quán, khó có thể có những cái tâm đại thiền, khó có những cái tâm mà để mà có cái sự trì quán, có cái sự suy quán để mà tiến tu, để mà thành tựu được các thiền sự tốt đẹp. Thì kính bạch thượng tọa, nếu như trên tinh thần cần phải trì quán, đây cũng là một điểm cần, yếu tố cần và tốt đẹp. Đòi hỏi người con Phật hay những ai có cái tâm tiến tu, đây là một tinh thần tích cực nhất để chúng ta hiểu và biết được cái sự khổ và cái sự chấm dứt khổ của chính nó, và để chúng ta thành tựu đạt được cái an lạc ở trong tương lai, là chúng ta không còn sanh tử đau khổ nữa. Và con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Cái chân đại đức tự nguyện. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức pháp tính. Hồi nãy có thỉnh đại đức pháp tính, nhưng mà đại đức pháp tính rời trong tự nguyện. Xa xuống, đại đức pháp tính trở lại. Hôm nay là một ngày may mắn thưa quý vị. Ban đầu tưởng là trong rung không có nhiều chuyện đăng, nhưng mà bây giờ thì quý ngài cũng vào đông đủ về quan hệ. Đại đức pháp tính, chúng ta nói là tại đây câu chuyện liên quan đến một người thị giả của Đức Phật. Người thị giả này đứng ở giữa, thấy rằng những người Phật tử đến cúng dường, chúng ta tạm gọi là Phật tử, không biết họ phải là Phật tử hay không, nhưng mà những người đến cúng dường như ồn ào, và Đức Phật thì ngài không có đồng ý về việc đó. Nhưng mà vị thị giả này cố gắng để mong cầu Đức Phật quan hỷ cho những người này, bởi vì những người này họ đến thì có lòng. Cái câu câu nói mà chúng ta nói là Phật dụng tâm, người Việt Nam chúng ta nói Phật dụng tâm, nghĩa là cái gì mà chúng ta có lòng thì chuyện đó sao cũng được, cũng nên chấp nhận được hết. Nhưng mà cái câu Phật dụng tâm rõ ràng ở đây không có không được tìm thấy, mà chúng ta thấy ngược lại nữa. Thì đại đức pháp tính nghĩ thế nào, cái câu Phật dụng tâm nó có hợp tình hợp lý ở trong mỗi trường hợp hay không, hay là chúng ta phải nghiêm túc đặt lại vấn đề khi người ta nói Phật dụng tâm? Xin thỉnh đại đức pháp tính.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tại Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Phật Tâm, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. À, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Mình thấy rằng hình như là cái người đời đó, thường thường là người ta thấy cái gì nhá mà có cái ích lợi, có cái ích lợi cho người ta đó, thì người ta nói là Phật dụng tâm. Hoặc là ví dụ như chúng ta thấy đối với những cái trường hợp đi tu tập của mình, có người thì cái gì mà nó thích hợp, có lợi cho người ta đó, thì người ta sẽ nói là Phật tại tâm, vân vân. Ví dụ như có nhiều khi có những người ta không có chịu đi bố thí hoặc là đến chùa tu tập, vân vân. Người ta nói là tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha chứ mẹ hay còn hơn là đi tu. Hoặc là tu ở đâu cũng được, miễn sao cái tâm của mình tốt rồi, ở nhà tu cũng được. Thì quý vị thấy rằng thường thường cái người đời thì ưa có tánh như vậy, nhất là những người mà có một cái sự tự kỷ, có một cái sự tự kỷ, hoặc là có một cái tánh nó phải nói rằng nó dị kỷ, nó rất là khác người. Còn đối với ở trong trường hợp này, trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật không phải là Phật dụng tâm, nhưng mà Ngài muốn rằng lúc nào cái người cư sĩ đi đến cúng dường, cái người Phật tử đi đến cúng dường, hay là đi đến nghe pháp, hoặc là nói chung là đi đến trú xứ của chư Tăng, thì những cái người mà đi đến như vậy là phải có một cái sự im lặng, hoặc là có một cái sự tôn kính, có một cái sự tôn nghiêm. Dù là có đem những cái vật lễ vật, những cái đồ cúng dường vân vân, nhưng mà Đức Phật không gì cái chỗ đó, không gì cái chỗ đó. Ở đây chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật nhiều khi ngài được nhiều cái vinh dự, hoặc là ngài được rất là nhiều cái sự kính trọng riêng cho ngài, nhưng mà ngài đều khước từ hết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với vua Vasubandhu, đã từng thỉnh Đức Phật là mỗi ngày vào ở trong hoàng cung để mà nhận bát, có nghĩa là để thọ thực. Nhưng mà Đức Phật liền khước từ. Đức Phật nói rằng chư Phật ba đời từ quá khứ, hiện tại, vị lai không có lấy bát, cũng như là không có đi khất thực ở chỉ có một nhà nào đó mà thường xuyên. Thì quý vị thấy rằng đó là cái vinh dự của Đức Phật, được ngay cả đức vua, một cái vị mà tướng lãnh của một vùng, mà còn có sự cung kính cung thỉnh Đức Phật như vậy, nhưng mà ngài còn khước từ. Rồi quý vị thấy rằng có những trường hợp, ví dụ như đối với Bà Gautami, cúng dường cái chiếc y cho Đức Phật, nhưng mà Đức Phật cũng khước từ. Đức Phật mong rằng cái sự cúng dường này phải để cho tập thể, để cho tập thể tăng chúng, thì cái phước nó mới lớn. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái trường hợp Phật dụng tâm, cái trường hợp này thì mình thấy thường thường rằng là do ở bên ngoài đời xài. Chứ thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật không có cái điều này. Đối với những vị mà có duyên lành, quý vị thấy rằng dù cho một người đó là một người nghèo khổ đi, nhưng mà Đức Phật ngày quán xét, ngày thấy duyên lành là duyên lành với cái mức độ nào, thì ngài sẽ độ cái vị đó tùy theo. Quý vị thấy rằng đối với có một cái vị mà cái người hút rác, cái người quét rác, khi mà Đức Phật quán xét thấy cái vị này có duyên lành rồi, thì lúc bấy giờ sáng vào sáng sớm ngài cùng với chư tăng đi ngang qua cái chỗ của người quét rác để chiếu vị, để Đức Phật có cơ hội sạch nhân cái cơ hội đó và tế độ cái người quét rác này luôn. Thì ở đây thì ý của chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Có nghĩa là đối với Đức Phật của chúng ta đó, là ngài quán xét cái vị này có cái duyên lành do thường thường là do cái sự cúng dường. Còn cái người kia đó là có cái duyên lành là do cái sự nghe pháp, hoặc là có những vị mà Bà La Môn vân vân, do có cái duyên lành nhìn thấy Đức Phật thể hiện thần thông. Thành ra những người này có cái bắt đầu cái sự mà cái trí tuệ nó sẽ hiển lộ, hoặc là cái niềm tin nó sẽ sanh khởi vân vân. Chính Đức Phật đã thấy được những cái nguyên đó, nên Đức Phật đã đi đến dù xa hay gần, dù đường xá có khó khăn hay là không khó, nhưng mà Đức Phật ngài thấy có cái duyên lành, ngài sẽ ứng xử, ngài sẽ đi đến đó để mà tiếp độ. Chứ không phải rằng Đức Phật dụng trong cái trường hợp nào hết.
Rồi còn đối với chỉ có người thờ sau này với một cái ý kiến hoặc là với một cái trường hợp nào đó nó cũng giống na ná như vậy, hoặc là có nhiều cái trường hợp nó do cái trường hợp nào nó riêng biệt, rồi mình nghĩ là như vậy, nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta thấy rằng một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài không có dụng tâm. Ngay cả quý vị thấy rằng có một cái người mà khi mà người ta là cái người mà giữ một cái đàn bò, khi mà bị mất đi bò đi đó, thì quý vị thấy rằng vị này kiếm bò từ sáng đến trưa, người đã mệt là mệt và đói lả luôn, thì đi đến Đức Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài biết cái vị này đói quá, đói bụng quá rồi không thể nào mà nghe pháp để mà chứng đắc đạo quả. Thành ra ngài cũng mới kêu những vị cư sĩ đó, cái đồ ăn còn hay không, hãy còn thì đem ra cho cái người này ăn, cái người thanh niên này ăn. Rồi khi mà ăn xong rồi đó, do chữa được cái bệnh đói, chữa được cái ngọn lửa mà nó thiêu đốt dục thực, nên thân tâm của vị này đã yên lặng trở lại và tâm đã định tĩnh trở rồi. Thành ra lúc bấy giờ Đức Phật đã thuyết pháp để tế độ cái người thanh niên này. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật không phải là ngài dụng tâm, Phật dụng tâm gì hết, nhưng mà ngài thấy rõ, dù cho bất cứ cái nguyên nhân gì đó, ngài cũng đều thấy rõ. Có thể có nhiều khi đệ tử của ngài thì không thấy rõ điều này, nhưng mà đối với bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã thấy rõ hết. Ngài Sariputta, quý vị thấy rằng là có đôi khi còn chưa có thấy là tại sao. Cũng như cái trường hợp một cái người đệ tử của ngài Sariputta đã 500 kiếp đã từng làm cái người thợ làm vàng, vàng bạc. Thành ra bây giờ cho tu một cái đề mục bất tịnh thì cái vị này tu không có được, không có chứng đắc. Thì khi mà dẫn đến Đức Phật thì Đức Phật đã nhìn thấy căn cơ, thành ra ngài tế độ chỉ trong giây lát thôi, cái vị đó đã đạt được đạo quả. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, ngài thấy thấu suốt những cái nhân nào đưa đến cái quả nào, những cái chúng sanh đó do tạo cái nhân gì, thành ra bây giờ có cái nghiệp lực như vậy, vân vân, và ngài tế độ thích hợp tùy theo cơ tánh, chứ không phải là cái sự dụng tâm. Còn đối với người đời của chúng ta đó, thì cái trường hợp nào mà nó thích hợp cho mình thì mình sẽ nói là Phật dụng tâm, còn cái trường hợp nào không thích hợp thì chúng ta lại nói khác đi. Thì đây là những cái câu của nhân gian chứ không phải là ở trong Phật ngôn. Con xin được có đôi lời qua cái câu thảo luận này, nếu có còn thiếu sót gì phần nào, con kính thường tỏ bổ túc dùm con. Bây giờ con kính thỉnh thường tỏ trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Phật thủ kính trình về Đức Pháp Tịnh. Bạch sư công đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay phần còn lại của chương trình chúng tôi xin có một vài chia sẻ với quý Phật tử. Nhiều khi nó có những chuyện mà liên quan đến thế gian, nhưng mà nó lại là một điều rất là đáng cho chúng ta suy gẫm ở trong đời sống tu tập, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta là một người Phật tử. Trong câu chuyện ngày hôm nay, nó không phải là một câu chuyện mà chúng ta nói bên ngoài, nhưng mà rõ ràng là nó là một cái sự tiếp cận giữa hình ảnh của những người cư sĩ rất là ồn ào và cái thái độ của Đức Phật là bậc đạo sư. Trong việc học Phật pháp thì chúng ta rất là cần những cái câu chuyện mà nó cho chúng ta những cái mối nói như vậy. Cái mối nói ở đây, ý chúng tôi muốn nói rằng nó là một cái việc giữa một cái chuyện ở ngoài đời và pháp được đề cập đến. Ở trong rất là nhiều trường hợp đó thì Đức Phật ngày nhân đó, ngày nói lên một cái yếu tính liên quan đến pháp. Về điều này thì chúng ta ở trong kinh rất khác với cái không khí mà chúng ta sống ngày hôm nay. Ngày hôm nay khi mà chúng ta va chạm với bất cứ việc gì hay là tiếp xúc việc gì thì chúng ta lấy chuyện đời để suy gẫm với chuyện đời. Nếu cái chuyện đó là chuyện đời mà suy gẫm chuyện đời thì thật ra chúng ta không có lối thoát và chúng ta không tìm ra được ánh sáng. Nhưng mà một khi chúng ta dựa trên điều đó để mà chúng ta tìm hiểu qua một cái ý nghĩa khác hơn, thì thưa quý vị, một cái ánh sáng nó lóe lên cho chúng ta thấy rằng nó cũng là một bài học liên quan đến Phật pháp. Thật ra thì nhiều người nói câu nói này, nó là Phật pháp bất ly thế gian pháp, tức là Phật pháp nó không có rời xa pháp thế gian. Câu nói đó thì chúng tôi không muốn dùng, tại vì câu nói đó nó dễ làm cho người ta hiểu lầm và người ta dẫn ra rất là nhiều việc khác nhau. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng dựa trên những cái thực tại của đời sống, chúng ta học được rất là nhiều về Phật pháp. Trong nhiều đoạn kinh, nhất là những đoạn kinh rất ngắn như trong Kinh Pháp Cú, thì chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Phật này dùng hình ảnh của một mái nhà khéo lợp và mái nhà phục lợp, hay là dùng hình ảnh một hoa nở, hoa tàn, hay là hình ảnh một con thiên nga rời ao, hoặc giả là dùng vô số thí dụ mà nó liên quan đến đời sống trước mắt để Ngài nói lên một cái áo nghĩa nằm ở phía sau. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cuộc sống nó là một quyển sách rất là sinh động, một quyển sách lớn, một quyển sách nó chứa đựng nhiều cái ẩn số ở trong một dòng mỗi chữ mỗi câu. Nó là một cái chất xúc tác rất lớn cho cái trí tuệ của chúng ta. Nhưng mà làm sao đời sống nó trở thành một quyển sách, làm sao đời sống nó trở thành một cái bản kinh mà chúng ta đọc được, thì về điều này nó không có dễ dàng. Nó không dễ dàng, bởi vì khi mà chúng ta đối diện với những thực tại đó, chúng ta bị lôi cuốn đi, bị cuốn hút đi với nhiều lý lẽ khác. Nên chúng tôi rất là mong muốn một điều là làm thế nào mà chúng ta từ những bài kinh này cho thấy rằng đời sống hàng ngày nó không có quá nhàm, đời sống hàng ngày nó không có quá nó không quá xa lạ đối với người học Phật, mà đời sống hàng ngày nó chứa đựng bao nhiêu là gợi ý. Có nhiều người Hoa Kỳ khi mà đọc kinh Phật, họ tìm một cái nguồn cảm hứng, họ biết rằng cuốn sách là nếu Đức Phật còn hôm nay thì Ngài sẽ nói gì, nói gì về việc này, nói gì về việc kia, nói gì về việc nọ. Thật ra đó là sự suy diễn của chúng ta hết. Nhưng mà phải nói là ở trong kinh có vô số trường hợp, có những trường hợp mà rất là lạ. Ví dụ như Đức Phật này đi, Ngài nhìn thấy một cái gói vàng bạc bị một người đánh rớt ở đó. Đúng rồi, bị kẻ trộm đánh rớt ở đó trong lúc họ chạy loạn. Thì Đức Phật nhìn thấy, Ngài nhìn thấy cái họa nó xảy ra cho cái người nhặt được điều đó, nhặt được cái vàng bạc đó. Ngài nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà rồi thưa quý vị, câu chuyện nó không dừng lại tại đó, mà sau đó nó lại tiếp tục, là nó lại vươn ra nhiều cái hệ lụy. Hay hoặc giả là Đức Phật nhìn thấy những kẻ mục đồng đang hành hạ một con rắn, hay hoặc giả là Ngài một vị tỳ kheo đi ra ngoài nhìn thấy những tù nhân bị trói bằng những dây xích rất là chắc chắn về bạch với Đức Phật. Thì những câu chuyện như vậy là cái gì mà chúng ta thường mắt thấy tai nghe trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà gom trở lại thì chúng ta có được một cái kho tàng kinh điển lớn. Nên một người học Phật mà để tâm lâu ngày sẽ thấy rằng từ trong kho tàng kinh điển lớn chúng ta có vô số điều để mà chúng ta học, để chúng ta suy gẫm. Vấn đề quan trọng là chúng ta có khéo sử dụng hay không. Nên chúng tôi rất mong là chúng ta tiếp tục công việc mà chúng ta đã và đang làm, đó là tận dụng cái nguồn kinh điển, nói về một hình ảnh của hôm qua, của ngày xưa, để tìm thấy những giá trị của cuộc sống hôm nay. Và ngược lại thì cũng từ cuộc sống ngày hôm nay, một cuộc sống mà không thấy trong kinh điển, nhưng mà do liên tưởng đến những điều ở trong kinh điển, thì chúng ta cũng tìm thấy rằng cuộc sống hôm nay trước mắt nó vẫn là một quyển kinh mở rộng. Và trong quyển kinh đó tìm cho chúng ta, cho chúng ta rất là nhiều điều lợi lạc. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đa Đa Ma đến đây được kết thúc. Kính đến lễ chư công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư.
sa thú lành thay. Con Anicca, thay mặt đại chúng đông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bye.